khác tức là biết nó kia hay giả. Cái nó như vậy, mình nói cái chùa này là giả thì mình không có muốn cao giờ hay trang hoàng thì thiệt đoạn, mà mình còn muốn trang hoàng thì thiệt đoạn để ngắm nghĩa thì tức là chưa thấy nó giả thiệt. Nó là một sự thật mà giờ mình cứ chứ hết. Tại sao tôi nói người ta không tin? Tại vì chính cái hành động của mình nó chưa có phù hợp, cho nên nói người ta không tin. Bao giờ cái hiểu và cái hành của mình hai cái nó hợp nhau, tự nhiên nói người ta tin mình. Là nói được làm được, chứ không phải nói mà không có làm thì tự nhiên ai cũng tin hết. Thì như vậy chúng ta bây giờ nói pháp thô cổ 100 người tin được chừng 10 người là tại vì cái hạnh giả chúng ta chưa tương ưng. Chứ nếu lúc nào hạnh giả tương ưng rồi chúng ta nói một câu tê tê thì thiên hạ cũng tu hết rồi, tu dần dần. Còn mình bây giờ nói mà ta không chịu tu mà các công dân kinh có thầy làm có đúng hay không? Thầy nói được thế trời có thầy làm được hay không? Mà trời cho tới mình làm được thì lâu quá là hết lòng kinh rồi. Chứ còn thầy nói giả là cái gì tới thầy thì thầy có vợ thầy cũng chuộng những quý quá. Thì làm sao tin thằng cái giả đó là giả thiệt. Mà thầy làm không được rồi biết trò làm, trò không có làm được. Thì cái chuyện đó là như vậy đó. Cho nên tôi nhiều khi cũng không muốn nói là cảm thấy mình nói chưa đủ niềm tin cho người ta tin. Vì cái làm mình nó chưa tới nơi, cho nên cái nói nó chưa có giá trị. Vì lẽ đó mà chính tôi nhiều khi tôi cũng nói dài với tăng ni, tôi nói đừng có ham học nhiều, mà chỉ cần học được cái gì đó mình làm thì được cái đó, rồi ứng dụng được cái đó ra nói họ tin. Và học từ tam tạng kinh điển thuộc lòng, mà nói thì kinh nói đường mình lặng ngã thì hỏi sao? Mà nói ra tôi đặt câu hỏi, hỏi chưa thầy, thầy nói cái đó vậy mà thầy có làm được chưa? Rồi mình trả lời sao? Nó không có, tôi đừng có hỏi tôi cái đó, tôi nói cho mấy người làm. Nói cho mấy người làm thì nói cho người ta làm, mình không làm nếu mà làm ai làm cho được. Cho nên chúng ta đừng có theo cái lối đó. Cho nên tôi cũng thường nói rằng cái người tu nó khác hơn những triết gia. Những triết gia thì họ có thể họ tưởng tượng cái gì đó rồi họ biết ra, họ nói ra thì theo cái tưởng tượng của họ. Còn cái chuyện ai làm thì không được, đó là chuyện người sao. Còn chúng ta là người tu không phải vậy. Tôi thấy Đức Phật ngài định nghĩa xác đáng, ngài bảo đừng có gọi ngài gì khác lạ, mà chỉ gọi ngài là một ông thầy dẫn đường. Nhớ ngài luôn luôn xác và xác nhận rằng ta chỉ là một ông thầy dẫn đường. Ông thầy mà chưa đi qua cái đường đó dám dẫn đường ta đi hay không? Thấy không? Nếu là ông thầy dẫn đường mà mình chưa qua con đường đó hãy dám dẫn người ta đi không? Thì như vậy, cho nên nếu nói là ông thầy dẫn đường thì dĩ nhiên con đường đó phải đi qua. Đi qua rồi mới dẫn người ta, chứ chưa đi qua mà dẫn người ta là nguy. Thì như vậy đó, cho nên Phật ngài từ chối tất cả những cái danh xưng khác, ngài giữ gọi ngài là ông thầy dẫn đường, là vị đại đạo sư, là ông thầy dẫn đường. Thì hiểu như vậy rồi thì chúng ta mới thấy rằng những cái mà Đức Phật làm, Đức Phật nói đều là cái ngài đã đi qua. Ngài đi qua rồi ngài mới trở lại chỉ cho chúng ta. Tuy nhiên bây giờ chúng ta cũng có một trường hợp hơi dễ hơn ngài một chút. Ví dụ như ngài từ bên bờ mê đi qua tới cái bờ giải thoát, rồi ngài trở lại dẫn chúng ta. Thì bây giờ như chúng ta bây giờ thì dĩ nhiên chúng ta chưa đi tới cái chỗ giải thoát, mà chúng ta có thể dám dẫn một vài người. Là tại sao? Tuy rằng trong lúc đó chúng ta đồng hành với một số người ấy, mà chúng ta thêm được cái bản đồ Đức Phật vẽ sẵn, phải không? Vì có cái bản đồ đó cho nên mình có coi kỹ rồi thì mình có thể dám rủ anh em đi, trong khi đó mình cũng cùng đi với họ. Thì như vậy khả những mình cùng đi thì dẫn họ đi, rủ họ đi thì được. Chứ còn mình không đi mà xuống nó đi thì chuyện rất là vô lý, phải không? Tuy có bản đồ mà mình không đi mà xuống nó đi là vô lý. Cho nên cái chuyện đó là phải như vậy. Thành ra ít nhất hay là tối thiểu là mình đồng đi với họ, hoặc là đi trước hơn họ, nghĩa là họ đi sau 5-7 bước, phải không? Lúc nào mình cũng cầm bản đồ mình cũng phải đi trước họ chứ, chứ đâu có lý mà cầm bản đồ đó thì trước họ đi rồi mình ở chỗ. Vì vậy cho nên đối chúng ta là dễ hơn Đức Phật. là cái chuyện Đức Phật là ngài hướng dẫn về đó mà. Nếu ngài chưa đi tới tận nơi thì ngài làm sao dám chỉ? Bây giờ ngài đi tới tận nơi rồi, ngài trở về ngài chỉ dẫn người ta đi, đồng thời ngài vẽ lại cái con đường đi. Cho nên chúng ta thì không được ngài dẫn trực tiếp, nhưng mà được cái bản đồ ngài vẽ để lại. Thì bây giờ chúng ta nghiên cứu kỹ cái bản đồ đó rồi chúng ta huynh đệ nhau, kẻ trước người sau mà đi, nhất là kẻ cầm bản đồ phải đi trước. Thế vậy chứ không có quyền đi sau. Tôi nhắc cái câu đó thường nhất. Thì hiểu như vậy đó thì tất nhiên chúng ta mới có thể đi đến được cái chỗ mà Đức Phật đã chỉ. Mà ở đây Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói rằng người nào mà giải hạnh tương ưng đó mới gọi là tổ. Tổ là vậy đó. Chứ còn ông tổ mà nói chưa không có hạnh đó thì ông tổ nó chưa phải là tổ. Thì đó là cái điều mà ở đây Đức Phật nhắc, là tổ nhắc chúng ta. Như vậy thì cái cửa thứ ba này quý vị thấy dễ hiểu phải không? Cái cửa thứ ba này có cái tính cách là tuy trong đó có sự có lý lẫn nhau, nhưng mà trong đây còn dùng cái phương tiện thứ lớn từ cạn đến sâu, tức là từ sự vào lý, chứ còn không có chỉ thẳng. Mà tại sao cái cửa này phải từ cạn đến sâu? Bởi vì hai cái cửa trước, tôi nhắc lại, hai cái cửa trước, cái cửa tâm kinh, thằng dùng chữ tâm kinh là đủ nói cái cửa đó rồi. Tại sao? Cái cửa tâm kinh là cho chúng ta nhận ra được cái chúng ta sẵn có, rồi tới cái cửa khóa tướng để cho chúng ta không mắc kẹt hình thức bên ngoài. Bây giờ tới cái cửa thứ ba này là cái cửa để giao tiếp giữa sự và lý. Khóa tướng ở trước là khóa hết những cái hình thức để trở về bản tâm, quán tâm là duy nhất đó. Nhưng mà mới khóa thì chưa thực hành. Tới cái thứ ba này là bắt đầu sống, bắt đầu vào cuộc sống. Vào cuộc sống đó thì trước hết mình phải tránh hai cái lỗi gọi là cái duyên bên ngoài, là khổ và vui đến với chúng ta. Hai cái việc khổ và vui đến chúng ta ở đời hiện tại, cái con người không gì hơn là tánh khổ cầu vui, phải không? Cái mục tiêu duy nhất của con người thế gian này là tánh khổ cầu vui. Mà bây giờ cái khổ và cái vui, hai cái đó nếu chúng ta không lập chủ nó được á, bị nó chi phối thì chúng ta không thể tu được. Cho nên cái bước thứ ba này là cái bước phải nhận định cho chính chắn hai cái chuyện khổ vui đó, chúng ta đừng mắc kẹt nó. Khổ đến không phải là trước đạo, phải không? Vui đến cũng không phải là trước đạo. Chứ bây giờ quý vị thấy người tu chúng ta cảm thấy gặp cái khổ phải là trước đạo tu không được, gặp cái vui quá cũng trước đạo tu không được. Thì như vậy chính cái khổ cái vui là cái pháp chiếm đạo. Bây giờ chúng ta phải nhận định thế nào hai cái đó đừng chiếm đạo chúng ta. Đó, mà nhận định được cái đó rồi thì bước vào cái cửa sau đó là những cái cửa mà ngộ tánh này kia đó, chúng ta mới sống được chúng ta. Còn nếu mà không có cái nhận định như vậy, không có được một đường hướng bảo đảm được sự an toàn khi gặp cảnh khổ vui thì chúng ta bị trước, tu không thể tiến nổi. Vì vậy cho nên cái nhận định khổ và vui không động tâm là cái nhận định thiết yếu đối với người tu. Tuy nó là sự bên ngoài mà thực là thiết yếu. Và khi mà nhận định được hai cái đó rồi thì chúng ta mới bước vào đến cái hạnh thứ ba là cái hạnh không cầu, không mong mỏi. Hạnh thứ tư là chứng với pháp, tức là trở về bản tâm. Thì như vậy thì quý vị thấy trong cái cửa thứ ba này là cái cửa mà đưa chúng ta từ sự vào lý, nhưng nó chỉ là giao thời giữa cái sự bước qua cái lý chứ chưa phải là đi sâu vào tâm. Vì vậy cho nên mới tới cửa thứ tư là an tâm, cửa thứ năm là ngộ tánh, mới là đi tới cái thực hành trở về bản tâm ở trong. Thì như vậy cái phần rất là thường là khổ và vui, mà ở đây chúng tôi nhắc tới nhắc lui cái hạnh báo quá
và cái hạnh tùy duyên, hai cái hạnh đó người tu chúng ta phải tin cho chắc, nhận cho sâu, thì trong sự tu hành không bị chướng ngại, cái gì đến chúng ta cũng vẫn tu được. Còn hai cái đó mà nhận không chắc thì chúng ta bị chướng ngay trong khi tu. Ai tu mà không gặp khổ, ai tu mà không được vui, phải không? Có khi khổ, có khi vui, mà chính cái khổ vui đó không bị chướng thì cái tu đó mới là miên viễn, mới là trường tồn. Còn nếu gặp khổ đâm ra thối chí, gặp vui đâm ra phấn khởi, thì tất nhiên người đó cũng chưa có tiến tới cái chỗ bảo đảm không bao giờ lùi được. Rồi tiếp, cửa thứ tư là cái cửa an tâm, pháp môn an tâm. Chúng ta muốn an tâm phải làm sao? Đây ngài dạy, người khi mê, người theo pháp, lúc hiểu pháp theo người, hiểu thì thức nhiếp sắc, mê thì sắc nhiếp thức. Mấy câu đó làm sao chúng ta hiểu được? Mê thì người theo pháp, còn hiểu thì pháp theo người. Nhưng mê người theo pháp, cái đó còn có thể dễ hiểu, phải không? Bởi vì chúng ta mê cho nên đối với pháo cần chúng ta chạy theo nó à, thì người theo pháp dễ hiểu rồi. Nhưng mà khi hiểu thì pháp theo người nó theo mình cách mình pháp. Bây giờ pháp theo người sao sao giờ? Ví dụ tôi hiểu rồi thấy cái bông nó chạy theo tôi không? Bây giờ ai tìm cách pháp ra người để làm sao? Nghe người chạy theo pháp thì thấy dễ hiểu quá. Nhưng mà tới cái ngộ hay cái hiểu rồi thì pháp theo người đa số là khó hiểu. Nhưng mà đâu có khó hiểu, tại mình không có nhớ cái chỗ Phật tổ chỉ hoài đó. Bởi vì có pháp nào ngoài tự tâm mà thắng đâu, phải không? Nếu chúng ta ngộ là ngộ vô pháp từ tâm mà thắng, mà đã tự tâm thắng thì nó thuộc về ai? Tức là nó dừng mình hết rồi chứ gì. Còn mình mê đây mình thấy ngoài tâm có pháp, cho nên mới chạy theo pháp. Còn nếu mình nhận ra muôn pháp đều từ tâm mà thắng thì hỏi pháp nào không về mình. Vì vậy cho nên hiểu thì pháp nó về mình, hiểu thì thức nó nhiếp về sắc, còn mê thì sắc nó nhiếp thức đó. Như vậy nếu mình hiểu thì tất nhiên thức mình đâu có chạy theo sắc nữa, mà biết các sắc nó từ nó tâm thức phân biệt mà ra. Còn nếu mê thì mình thấy ở ngoài tâm có pháp, cho nên thấy sắc ở bên ngoài mình theo đuổi nó để phân biệt đó. Thì như vậy nếu chúng ta hiểu thì muôn pháp trở về chúng ta thì tâm chúng ta có yên không? Như vậy người mê chạy theo pháp thì tâm bất an, phải không? Người ngộ biết muôn pháp từ nơi mình thì làm sao không an? Thì quý vị thấy, biết tâm sanh các pháp thì các pháp tức thuộc về tâm, mà biết các pháp thuộc về tâm thì còn gì nữa không an? Đuổi cái gì chứ, không lẽ tâm đi tìm tâm? Như vậy đó là chúng ta thấy ngài dạy cách an tâm rồi đó. Ở đây ngài mới giải thích thêm, chỉ có tâm phân biệt tính kể tự thân hiện lượng ác phải đều là một. Câu này nói sao? Nói rằng chỉ có cái tâm phân biệt tính kể, còn nếu mà tự thân hiện lượng á thì phải đều là một. Nói rằng nếu mà chúng ta hiện thấy có sự vật bên ngoài là thiệt, là đều do cái tâm suy xét tính kể, phân biệt tính kể của chúng ta mà có. Chứ nếu chúng ta sống với cái hiện lượng của tự thân chúng ta đó thì lúc đó mới thấy các pháp bên ngoài là như mộng như quyển Nếu mà chúng ta sống được với cái hiện lượng của tự thân chúng ta đó, thì lúc đó mới thấy các pháp bên ngoài phải đều là một, không có gì thiệt hết. Nếu biết tâm, nếu cái thức tâm mà nó lặng lẽ, không có một chỗ nào mà động niệm, ấy gọi là chánh giác. Nghĩa là nếu mà nơi cái thức tâm của mình nó lặng lẽ, không có dí một niệm sao động, đó là chánh giác là cái gì? Thì như vậy quý vị thấy ngài chỉ thẳng bon, không có dấu díu, không có quanh co gì hết, phải không? Nghĩa là khi nào xong mà không cần dí một động niệm nào hết, đó là chánh giác. Không có gì tiền chánh giác ở đâu. Và chánh giác được gọi là gì? Đó là Phật thôi. Thì như vậy muốn thành Phật thì chỉ có tâm không động niệm, không có gì lạ. Ai mà không động niệm thì người đó thì trở về thành Phật, chứ không có tìm cái gì xa lạ nữa hết. Thì như vậy đó là cái lối an tâm. Nghĩa là nếu mà mình biết muôn pháp đều là không thiệt, do phân biệt mà có, thì mình không khởi phân biệt, tức là trở về hiện lượng. Mà trở về hiện lượng thì muôn pháp mà đã có như mộng như quyển chứ không có gì hết. Như vậy cái thì thức tâm là toàn lành, nó lặng lẽ, lặng lẽ không còn động nữa, thì đó là chánh giác. Hỏi rằng tại sao mà tự tâm hiện lượng, thế nào là tự tâm hiện lượng? Đây mới hỏi thế nào là tự tâm hiện lượng. Đáp: thấy tất cả pháp có, có tự chẳng phải có, tự tâm chấp kể mà tạo thành có. Thấy tất cả pháp không, không tự chẳng không, do tự tâm chấp kể mà tạo thành không, cho đến tất cả pháp cũng như thế, đều là tự tâm chấp kể mà tạo thành có, tự tâm chấp kể mà tạo thành không. Thì quý vị thấy như vậy ngài có giải gì cái hiện lượng đó? Nói rằng chúng ta thấy tất cả pháp nó có đó, là có là không, không tự có là tự chẳng phải có, mà do tâm của mình nó chấp nó tạo nên có. Thấy tất cả các pháp không á, các pháp nó không tự không, mà do cái tâm mình chấp mà tạo thành không. Thì như vậy các pháp thành có thành không là do đâu? Do đâu? Do cái chấp của mình. Chấp nó có thì bèn thành có, phải không? Chấp nó không thì bèn thành không, thì đều do tâm chấp. Chứ các pháp nó không tự có cũng không tự không, mà do tâm chấp cho nên nó có nó không. Thì như vậy, nói như vậy thì quý vị cảm thấy như là mình chủ quan hết. Như vậy nếu mình không chấp, tôi ví dụ giờ đây trên bàn có những vật, bây giờ tôi không chấp nó có thì nó có hay không? Nó có không? Bây giờ cái bình bông, cái đồng hồ, cái dầu gì gì để đầy bàn đó, bây giờ tôi không thành chấp nó có, nó có với tôi không? Tôi không chấp có thì tự nhiên nó không có với tôi, nhưng mà nó có với những người nào nào thấy nó thiệt có, phải không? Nhưng mà khi giả sử khi mình tất cả ở đây không ai chấp nhận nó hết, không ai chấp nó có hết, thì nó có ở đây không? Nó có với ai? Khi chúng ta không ai chấp nhận nó hết, không ai chấp nó là có hết, thì có nó có là có mà không thành nghĩa lý gì hết, phải không? Nó thành nghĩa lý bình bông này trang hoàng cho cái bàn đẹp, đó là do mình chấp, phải không? Còn nếu chúng ta không thành chấp, không để mà người tới nó hết, thì nó có cũng là có một cách vô duyên, không có dính dáng thì chúng ta hết, phải không? Nó không còn dính dáng gì với mình hết. Thì như vậy ngài dạy chúng ta rằng Ngài cố giải thích tự tâm hiện lượng mà Ngài nói như vậy, mình thấy tự tâm hiện lượng chưa? Thấy chưa? Nó làm sao? Thì bây giờ mình biết rõ là tại mình chấp có thì sự vật thành có, tại mình chấp không sự vật thành không. Chấp có chấp không ấy là không phải hiện lượng, phải không? Nếu rời cái chấp có chấp không, sự vật là sự vật không có, khởi cái niệm có niệm không, niệm tốt niệm xấu, thì cái đó là gì? Cái hiện lượng hay đó. Cho nên đây giải cái nghĩa ngược của nó, nghĩa là cái nghĩa động nghĩa chấp để mình thấy cái hiện lượng là vô chấp, phải không? Thì đó, cái không chấp ấy là hiện lượng, còn cái mà chấp đó thì không phải là hiện lượng. Đó Hàng mới nói về cái có cái không, là nếu người tạo tất cả tội tự thấy mình mà tự thấy được cái pháp vương của mình á, liền được giải thoát. Nếu từ ở trên sự mà được giải thoát á, thì khí lực mạnh. Từ ở tâm sự mà thấy pháp, tức là chỗ chỗ không mất niệm. Từ ở văn tự mà hiểu đó, thì cái khí lực yếu, tức nơi sự, tức nơi pháp đó, là sâu từ nơi ông các thứ vân vi. Tức là vân vi là vận động, hành động, rồi nhảy nhót điên cuồng, phải không ngoài pháp giới, cũng không có vào pháp giới. Nếu dùng pháp giới mà vào pháp giới, tức là người si, còn có cái chỗ thi vi chọn, không có thể ngoài cái tâm pháp giới, không thể ra khỏi cái tâm pháp giới. Vì thế sao? Tâm thể ấy là pháp giới, vì tâm thể ấy là pháp giới. Cái đoạn này quý vị dễ hiểu hay khó? Đoạn này thì thấy thật là khó hiểu. Đây trường hợp này Ngài muốn chỉ cho chúng ta thấy rõ cái hiện lượng nó quan trọng như thế nào. Nói rằng nếu có người tạo tất cả tội, nó tội đây đâu, mà người đó tự thấy được cái ông pháp vương của mình á, ông vua pháp của mình á, thì người đó liền được giải thoát, thì tội nó liền biến thành tiêu tan. Sao mà bất công vậy? Tạo tội bây giờ thấy được pháp vương mà tội mất hết thì như vậy không tả nghĩa sao? Thì như vậy nghiệp cái tới đó nó không còn có cái hiệu dụng gì nữa thôi. Thường thường nói là nhân quả là cái lý công bằng, mà ở đây sao mà tạo nghiệp đời đầu bây giờ thấy pháp vương thế là rồi không có mắc tội gì nữa hết, thì như vậy mất công bằng thôi.
Nó cũng công bằng.
Làm sao
công hạnh mà thanh tịnh mà được thấy vị pháp vương đó, thì cái nghiệp tiêu hết rồi.
Thành ra ở đây nó không phải là mất công bằng, mà vẫn là công bằng. Công bằng cách nào? Ví dụ như ngài tổ sư tử ở Ấn Độ, ngài thấy được pháp vương chưa? Nhưng người ta chặt cổ chứ chặt, phải không? Chặt cổ chứ chặt, nhưng mà mình thấy vậy chặt cổ ngài không thấy. Cho nên đối với ngài thì tất cả nghiệp nó không còn. Nhưng mà khi thế gian thấy ngài cũng bị chặt cổ như thế. Rồi để tổ để thả cũng vậy, phải không? Ngài cũng thấy pháp vương nhưng mà cũng vẫn bị đài ở trong khám. Nhưng mà ngài cũng không thấy bị đài, nhưng mà mình thấy là bị đà, phải không? Thì như vậy đâu có mất cái lẽ công bằng. Quả biết rằng tất cả niệm đều hết, nhưng mà không mất lẽ công bằng. Hết với ngài, với phàm tục chúng ta thì thấy còn cả, phải không? Với ngài thì đã ra, còn với phàm tục chúng ta thì thấy cả. Vì lẽ đó cho nên chúng ta tu hành, mà nếu dù cho hư cho quấy cho lỗi mấy đi nữa mà thấy được pháp vương của mình thì bao nhiêu cái hư cái quấy đó liền tiêu hết. Còn chúng ta giàu tốt mấy mà mù mịt không thấy pháp vương á, nhiều khi cái tốt nó lại dẫn chúng ta đi trong cái con đường mê lầm khác. Cho nên cái chỗ thiết yếu ở đây là phải nhận ra pháp vương. Pháp vương là gì? Tức là tự tâm hiện lượng, chứ không có gì hết á. Tự tâm hiện lượng của mình đó là pháp vương. Đây, mấy nó nói thế này, mấy cái câu này là mấy cái câu then chốt của người tu đây, quý vị ráng nghe mà cho hiểu. Nếu từ ở trên tự mà được hiểu đó, gọi là khí lực mạnh. Trên tự mà được hiểu là khí lực mạnh sao? Từ trên tự mà được hiểu đó, gọi là khí lực mạnh. Bây giờ trên sự làm sao được hiểu, mà hiểu thế nào gọi là khí lực mạnh? Thì nói cái trên sự được hiểu thì tôi dẫn cái câu thao đối lại thì quý vị thấy liền. Còn nếu từ trên văn tự mà hiểu là khí lực yếu, từ trên sự mà hiểu là khí lực mạnh, từ trên văn tự mà hiểu là khí lực yếu, thì sao? Hai cái đối nhau rồi mà chưa thấy thì dở. Bây giờ tôi nói cái ví dụ nho nhỏ. Ví dụ như quý vị đi ra mà được thấy cái người đó họ nhào lăn, họ đau, họ rên rên rằn rỉ, cho quý vị thức tỉnh à, cái con người đau là khổ, cho nên nhận ra cái lý khổ, tức là tên cái gì à. Thì như vậy cái nhận ra được cái lý khổ do con người sanh ra rồi bệnh hoạn là đau khổ, mình nhận cái lý khổ đó nó mạnh hơn. Còn quý vị ngồi nghe chúng tôi giảng à, con người nó là khổ, khổ thế này, khổ thế kia, dùng danh tự diễn và nghe quý vị hiểu, thì cái hiểu đó mạnh hay yếu à. Cho nên cái hiểu này là cái hiểu qua ngôn ngữ lý thuyết, cái hiểu đó nó yếu lắm, nó nhẹ lắm. Ngay trên cái cảnh đó mà mình thấy mình ngộ liền, cái đó mới là sức mạnh à. Trên sự mà nhận ra mới là sức mạnh. Cho nên cái người tu thiền phần nhiều người ta không trọng cái hiểu qua ngôn ngữ, mà cần phải nhìn thẳng vào sự vật mà họ mà nhận, thì cái đó mới là mạnh à. Thì quý vị hiểu cái đó, tức là ngay nơi trên sự mà mình họ mình hiểu thì cái đó mới là mạnh. Chứ còn từ nó văn tự do người ta nói diễn tả ra mà mình hiểu thì hiểu. Tôi thêm cái ví dụ nữa. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy người ăn mài họ khổ, quý vị thương, quý vị khóc được với họ. Ngay cái cảnh họ ăn mài khổ đó, quý vị thương khóc được cho họ. Nhớ quý vị đọc một bài văn, một nhà văn sĩ nào đó diễn tả cảnh khổ, quý vị đọc cái đó rơi nước mắt, thì hai cái rơi nước mắt đó cái nào mạnh cái nào yếu? Có nhiều người họ không có khóc gì hết, là thấy người ta ăn mà hay dính dính nè, nhưng mà đọc qua cái lời văn của một nhà văn sĩ họ khóc được, phải không? Thành ra như vậy là tại vì trên cái văn tự người ta khéo lựa lời, khéo chút mót, cho nên mình dễ xúc động. Còn trên cái sự thật đó, người ta nó hiển hiện ra trước mắt mà nó không có ngôn ngữ, nó không có nói cho mình xúc động, cho nên mình ít xúc động. Mà ngay trên hình thức đó mà mình xúc động được, tức là cái lòng thương rất mạnh, phải không? Lòng thương rất mạnh. Còn đợi người ta nói trước tha mình mới xúc động là cái lòng thương yếu lắm. Cũng như vô mấy chú cải lương mới ca, nó tha như vậy, chót ca rồi, chừng đó rơi xuống mắt, ngoài ra gặp người ta khổ thì cười. Thì cái đó là cái do ngôn ngữ kêu reo than thở mà mới xúc động, đó là yếu, không có mạnh. Còn cái sự thật nhìn thấy cái cảm thông liền, cái đó mới là cái mạnh. Thì qua những cái thí dụ đó, quý vị mới nhận ra được cái ý nghĩa trên tự mà được hiểu đó là khí lực mạnh, còn trên văn tự mà hiểu đó thì đó là khí lực yếu, phải không? Thấy cái đó rõ rồi. Là thêm câu nữa là từ trong sự mà thấy pháp, tức là chỗ chỗ không mất niệm. Từ trong sự mà thấy pháp, pháp là thấy cái gì? Thấy gì? Thấy pháp tức là thấy tâm. Như vậy phải không? Chữ pháp tức là pháp lý đó, tức là tâm. Thì như vậy chỗ chỗ đều không thất niệm. thì như vậy quý vị thấy nó là từ ở trong cái sự mà mình thấy được pháp. Ví dụ như bây giờ trong tất cả sự vật trước mắt mình đây, mình biết không sự vật nào ngoài tâm mình, thì như vậy chỗ nào mình có mất niệm đó, phải không? Còn nếu mình thấy thật có một vật ngoài tâm mình thì mình tâm chả thấy vật. Cho nên trên sự tâm sự mà thấy pháp thì cái đó không chỗ nào mà thất niệm hết. Là thấy cái gì cũng biết là không có cái gì ngoài tâm mà thật, do mình mê tâm mê mà hiện ra, thì nghĩa là thấy cái gì cũng là thấy tâm mình được hết, thì cái đó là không có chỗ nào thất niệm. Như vậy nó phải mạnh đó, phải không? Chứ tự nhìn dọn chỗ mà để tâm không chạy đó không mạnh. Mình thấy tất cả mà đều thấy tâm mình không phải mạnh đó. Nhớ như vậy đó. Nên tôi thì chủ trương là tôi ngồi tôi không có ngồi dòng gì xuống một chỗ, mà tôi ngó người chạy, người đi xe hơi chạy, thấy nhà thấy cửa thấy đủ thứ hết. Bởi vì phải như vậy đó, tâm cái nào mình cũng biết, nó không có ấy, chỉ là quyển quá không mà tâm mình thiệt. Thì cứ thấy cái gì có lỗi gì đâu, phải không? Thấy tất cả mà không có lỗi. Còn nếu mình vào một chỗ không có cái gì hết thì tâm nó yên, còn có cái thì tâm nó chạy ra, tức là có vật ngoài tâm, thì như vậy dễ bị thất nghiệp. Nhớ như vậy để mà mạnh dạn hơn. Có học mấy cái chỗ này rồi quý vị mới thấy cái chỗ cao, chỗ thấp, chỗ mạnh, chỗ yếu của người tu. Tức sự tức pháp thì sau từ nơi ăn các thứ vân vi tức là sao? Nó là tức nơi sự, tức nơi pháp, nghĩa là ngay nơi sự mà tức là pháp, chứ không có rời sự mà có pháp. Chữ pháp này tức là tâm đó. Tức nơi sự tức là pháp thì sau từ nơi ăn hay là từ nơi ăn mà có các thứ vân vi tức là vận động. Tức nơi sự tức nơi pháp thì có các thứ vận động, rồi nào là nhảy chạy lăng xăng phải đều không ra ngoài pháp giới, mà cũng chẳng vào trong pháp giới. Nếu mình tức nơi sự biết tức là pháp, không có sự nào khác hơn pháp, sự là cảnh, pháp là tâm, thì như vậy tất cả cái vận động vân vi của mình đều là từ mình hết. Tất cả cái sự vận động vân vi đều là từ nơi mình chứ không từ nơi ai. Bao nhiêu cái lăng xăng lộn xộn cũng không ra ngoài tự tâm, mà không ra ngoài tự tâm cũng không thấy vào trong tự tâm, không có ra không có vào. Nếu cho pháp giới vào pháp giới tức là người si, tâm mà vào tâm thì đó là si. Phàm có si vi chọn không ra ngoài cái tâm pháp giới. Vì cái sao? Vì tâm thể là pháp giới vậy. Thì như vậy đến cái thứ kế đó là tức nơi sự tức nơi pháp, nghĩa là mình biết việc nào pháp nào, mỗi pháp và sự hai cái nó cũng không có ly khai nhau. Hồi nãy ngay tâm sự mà mình thấy pháp thì đó là mạnh, tức là ngay nơi sự mà thấy tâm. Bây giờ mình thấy pháp và sự tức là cảnh và tâm hai cái không rời nhau, thì như vậy dù sao có lăng xăng có làm mọi việc mà cũng không ra ngoài tự tâm, mà không thấy ra không thấy vào, đó là người thấy đạo. Còn nếu thấy có ra có vào, đó là người si mê. Hỏi rằng thế người thế gian các thứ học vấn, hay là người thế gian học các thứ tại sao mà không được đạo? Đây hỏi có nhiều người thế gian học đủ thứ hết thì tại sao không đạt được đạo? Đáp rằng do thấy mình cho nên chẳng được đạo. Chữ kỹ đó, chữ mình đó tức là ngã lệ. Cái kẻ chí nhân á, gặp khổ không buồn, gặp vui chẳng mừng, do chẳng thấy mình vậy. Sở dĩ chẳng biết khổ vui đó là do quên mình vậy. Được đến cái chỗ hư vô, mình tự còn quên lại có cái vật gì mà chẳng quên. Thì ở đây nói rằng tại sao mà ta học nhiều thứ quá mà họ không thấy đạo. Đây nói là tại vì học nhiều mà không thấy đạo là gì, họ học mà họ còn thấy có mình. Càng học càng thấy có mình, phải không? Mà chính cái học thế gian đều là cái học vì mình. Ví dụ học từ hồi nhỏ vô ôm sách vô trường thì đâu có biết cái cách bằng là quá gì, chỉ được học ABCD cho biết đó, đoạn là viết chữ, nói thành lời không ngữ. Nhưng mà khi vô học là cái mấy ông lớn mà bài đặt cho mình cấp bằng để cho mình ha. Rồi cái thi, lâu lâu cái thi cấp này, thi cấp kia, thi cấp tiểu học và lên trung học rồi thi lên đại học, rồi thi ôi bao nhiêu cái cấp, mà thi được cấp có thấy cái ngã mình, thấy cho mình nó to tí, thi được cấp thứ hai cho mình to thêm chút nữa, rồi thêm nhiều cấp thì nào có thấy mình to, to bự, to lớn trọng lên, phải không? Rồi như vậy thì càng, càng học nó càng lớn mình thêm, mà lớn mình thêm làm sao mà thấy đạo. Thấy đạo là quên mình, mà giờ thấy mình to quá làm sao thấy đạo. Thì giờ quý vị nghĩ kỹ rồi ta, chúng ta đi học đời đều như vậy, đều là vì mình mà học đó. Vì lẽ đó cho nên không thấy đạo. Cho nên ở đây Ngài nói rằng người trí nhân gặp khổ không buồn, gặp vui không mừng, đó là trí nhân. Người mà tốt á, gặp khổ không buồn, gặp vui không mừng. Thế giờ gặp khổ mà bóp đầu bóp trán thì tức là chưa phải trí nhân rồi, phải không? Gặp vui vỗ tay cười ha hả là chưa phải là trí nhân rồi. Trí nhân thì khổ vui tới người ta vẫn bình thản. Tại sao mà không bình nó buồn? Bởi vì không có thấy mình. Mình sở dĩ mình buồn mình vui á, vì cái khổ làm cho mình đau, phải không? Cho mình đau tức là có bệnh mới mình thấy đau. Cái vui làm cho mình thích, tức là thấy có bệnh mình mới thích. Chứ nếu mà không có thấy mình thì còn cái gì đau, còn cái gì thích. Vì vậy cho nên không buồn không mình là cái ngã họ đã xuống rồi. Còn con buồn không mình là cái ngã còn lên, cái ngã còn to. Thì những cái này là những cái kinh nghiệm ngã của mình. Quý vị cứ gặp cái cảnh khổ mà quý vị âu sầu thì biết rằng cái ngã cái chú đó cũng còn khá lắm, phải không? À, gặp cái gì thích cái vui lên thì biết cái ngã người đó cũng khá, chứ chưa phải hết đâu. Chừng nào khổ vui vẫn như thì cái người đó bản ngã họ đã dẹp rồi. Thì như vậy thì quý vị nhìn lại những người xung quanh mình để biết liền, lấy cái đó làm một kinh nghiệm, phải không? Thì biết là ai tu tới đâu rồi dòm thấy cái đó rồi biết, gặp như cảnh đó nhìn vô mặt tôi biết liền đó, tu cao tu thấp rồi. Chứ là khỏi cái nói nhà trú dạo lục thời gì hết. Nếu mà trú dạo lục thời gặp cảnh đó rồi, cái hiện tướng thế nào thì biết liền. Cái đó mới là cái chân thật. Cho nên ở đây mới nói rằng sở dĩ mà không biết khổ biết vui á, là do đã quên mất cho mình rồi. Quên mất mất mình rồi còn nghĩ gì khó gì vui. Cho nên tới cái chỗ đây dùng chữ hư vô với sự thật, tới cái chỗ mà cứu kính rỗng ràng đó thì cái mình tự còn không còn quên, thì có cái vật gì đâu mà mình chẳng quên. Còn mình bây giờ mình nhớ đủ thứ vật thì tức là mình không quên mình nữa. Vậy mình nhớ mình cho nên mình nhớ vật. Phải các pháp đã không thì cái gì là ai để mà tu đạo đó, có cái ai đó để mà tu á, nếu có cái ai thì phải tu, nếu còn có cái ai á, thì phải tu hành, còn nếu không có cái ai đó tức là không cần tu hành. Kỳ vậy. Nếu còn có cái ai ấy, nếu tất cả pháp đã không thì còn có cái ai để mà tu hành? Nếu cái không hết còn ai mà tu hành? Thì đây Ngài thật đáo rằng còn thấy có cái ai thì phải tu hành, còn thấy không thấy cái ai thì không có cái gì tu hành hết. Tại sao vậy? Cái ai đó tức cũng là ngã. Nếu không có ngã thì gặp vật chẳng sanh, phải với, phải là phải đó là ta tự phải, mà vật thì chẳng phải. Còn quấy đó là ta tự quấy, mà vật chẳng có quấy đó. Thì như vậy chúng ta thấy ở đây Ngài đáp những cái câu đáp nó gọn nhỏ mà thực là thâm làm sao là thâm. Nếu còn thấy có bệnh thì phải sáng tu. Phải không? Nói ai đó cũng là nói bệnh như vậy. Ông nói các pháp là giả rồi, còn ai để mà tu? Nói thanh ngũ quẩn là giả, còn ai để mà tu? Thì còn ai, còn chắc mình là còn chắc mình thì người đó phải tu. Chứ nếu biết là giả thì không có bệnh thì thôi khỏi tu rồi. Ông biết ông không có, ông thiệt thì tất nhiên ông khỏi tu. Tại vì ông còn thấy có cái mình thiệt thì phải tu, người đó là người phải tu đó. Giờ giờ nào mới giải thích theo. Nếu mà nếu còn thấy có mình á thì tức là gặp vật. Nếu mà còn có mình á, nếu không có cái ta thì gặp vật không có thanh phải quấy. Là nếu mà không có ta thì còn nói cái gì là phải, cái gì là quấy, phải không? Còn nếu mà còn có ta thì gặp vật cái thì cái thanh là phải quấy. Nếu còn cái tất ngã thì nói phải quấy nè. Cho nên chính cái câu này làm cho chúng ta thấy rõ người nào mà chấp phải chứ quấy nhiều thì sẽ lãng khả người đó nặng hay nhẹ. Nói là cái này là phải, cái kia là quấy, chứ nó phải nó quấy. Phê bình người này phải, phê bình người kia quấy, phê bình người này người đó lăng xăng hay người đó có chấp ngã hay không. Thì cái người mà hay phê bình nhiều thì đó là cũng là lối chấp ngã. Tại sao vậy? Người ta nói rằng phải đó là ta tự phải, mà vật thì không phải. Còn quấy đó là ta tự quấy, mà vật thì không có quấy. Tại sao? Bởi vì thấy phải cái quấy là tại thấy, ta thấy, phải không? Ta thấy, bởi ta thấy cho nên ta thấy cái vật này là phải vật chứ là quấy. Tao nói cái thí dụ như là những cái bông mà chúng ta xin ở trước mắt, ba thứ bông đó. À, nếu mà chúng ta phân biệt cái bông nào tốt, bông nào xấu thì bông nó có tự tốt, tự xấu hay không? Có tự tốt, tự xấu hay không? Nó tại mình phân biệt đó, phải không? Là nói cái này tốt, cái này xấu, tốt ở nét nào, xấu ở nét nào thì đó là phải ta mà, phải không? Phải ta nhìn lấy cái phân biệt của ta để mà gá vào nó thành tốt thành xấu, phải không? Cái tự thể nó không tốt, không xấu gì hết. Nó là nó không có nói tốt hay xấu. Mà phân biệt tốt xấu là ngã mà, phải không? Thì tốt xấu phải lấy cũng như vậy, nó cũng một loại đó. Cho nên như vậy để thấy rằng cái phân biệt nhiều mới có nói tốt xấu phải lấy, mà phân biệt ấy chính là ngã chứ có gì đâu. Tích tâm mà không tâm ấy là không đạt Phật đạo, tích vật mà chẳng khởi thấy gọi là đạt đạo. Tích tâm mà không tâm, tích tâm mà không tâm ấy là không đạt Phật đạo. Sao tích tâm mà không tâm gọi là không đạt Phật đạo? Làm sao tích tâm mà không tâm? Thì câu nó dễ cũng cái gì đó, bao nhiêu cái vọng tưởng dấy lên tức là tâm cái gì, phải không? Mà biết nó là không thì nó là không tâm, đó là người không đạt Phật đạo. Cũng cái gì ta làm nó là bao nhiêu cái vọng tưởng mình biết nó không phải tâm thiệt, nó là vọng không thiệt, tức là không đạt Phật đạo, nghe không? Chứ không có cái gì xa lạ hết. Rồi còn nếu mà tức vật mà chẳng khởi thấy gọi là đạt đạo, tức là nghe cái vật, mọi sự mọi vật ở đó mà mình nhìn nó mình không khởi thấy. Không khởi thấy đây là hai khía cạnh. Nếu cái khía cạnh mà của cái người còn yếu á thì không khởi thấy bằng cách nhìn sự vật biết nó là giả, cho nên không chắc nó thì không khởi thấy. Còn cái thứ hai nữa là tất cả sự vật dàn trải trước mắt mà không giấy niệm duyên với cái gì hết, đó là không khởi thấy. Mà không khởi thấy như vậy đó là duyên thôi, mà vậy đó là người đạt đạo. Thì với lại quý vị thấy người là không đạt Phật đạo hay là đạt đạo có gì cả đó, chỉ cần là tích tâm mà không tâm. Nghe những tâm cái giấy đó thầm ầm đó là biết nó là không theo cái đó là không đạt Phật đạo. Rồi thấy tất cả sự vật mà không có chạy theo cái gì hết, đó là đạt đạo.